cuộc sống tu. Chúng con không biết gì hơn. Trước khi thầy đi nơi khác để phục vụ cũng như để truyền bá đạo pháp, thì chúng con ngày hôm nay đông đủ, thật sự cũng chưa được đông đủ lắm vì cũng một số bạn đạo ở xa không có thể phương tiện tới được, nhưng với tâm thành của chúng con ở đây, với cái sự hiện diện đông đủ ngày hôm nay, chứng tỏ chúng con cố gắng thực hiện theo cái nguyện vọng, nguyện ước mà thầy đã khó khăn lặn lội nhiều nơi tới đây để dạy bảo chúng con, cũng như truyền cái pháp mà hướng dẫn về tâm linh chúng con để tiến tới một cái mà trở về nguồn cội, cũng như thầy và cha đã kêu gọi chúng con. Chúng con cố gắng nguyện trước thầy và tất cả anh em ở đây cũng cố gắng sẽ thực hiện đúng theo cái nguyện ước của thầy đã ban rải cả mấy chục năm nay để chúng con học hỏi. Chúng con không biết gì hơn, trước khi thầy rời anh em chúng con, giờ chúng con sẽ mong rằng một ngày gần đây thầy cũng sẽ tới chúng con nữa để giúp đỡ chúng con trên đường đạo pháp. Và con nghĩ rằng chúng con còn nhiều phải cố gắng thêm nữa để mà thực hiện được ý nguyện của thầy, của cha. Mặc dầu chúng con còn nhiều khó khăn trên cái đời sống, nhưng chúng con cũng cố gắng khắc phục tất cả mọi vấn đề để thực hiện được và góp sức với các anh em trên thế giới để đưa những cái pháp mà thầy đã dày công ban rải trên năm châu trước khi con dứt lời một lời nói cuối cùng để thưa với thầy, chúng con thành tâm và cầu nguyện trên đường du thuyết của thầy và mong rằng những tiếng nói, những câu nói, từng chữ từng câu sẽ đem lại cho cái sự an lành cho tất cả vạn linh.
Thành thật cảm ơn những lời chúc tụng cho tất cả bạn đạo ở trên này với tấm lòng thành kính kính mến. Lúc tôi đến đây như lúc tôi đã đi, bắt đầu ra đi ở ngày mai, thì kính mến đó sự ấm tôi không ít, nhưng mà tôi nguyện đem những cái ý chí phát đại nguyện của các bạn nơi đây để cống hiến cho đấng cha trời và tất cả bạn đạo ở tương lai sẽ gặp tôi để hiểu rõ tâm tình của một người tha phương cầu thực về tâm linh. Chúng ta đã rời khỏi nguồn cội giáng lâm xuống thế gian nhiều kiếp tại thế, mà huynh đệ sống chung trong quả địa cầu còn dĩ biệt và chưa biết thật sự thương yêu với nhau. Ngày hôm nay chúng ta đã mượn được cái pháp để giải tỏa trực khí trong nội tâm của chúng ta và để tiến tới gần nhau hơn và để thấy rõ ta lại và những người đối diện của chúng ta lại, thì thật là huynh đệ một nhà, một cha mẹ trên trời sống trong một nhịp thở chung nhau, không có xa cách. Cho nên lúc nào chúng ta gặp nhau, tay bắt mặt mình, trong đó nó có sự xúc cảm muốn giải thoát, lấy chính mọi cá nhân để trở về với căn bản thanh nhẹ đời đời bất diệt sẵn có ở bên trên. Cho nên mọi người đều mong muốn và chúng ta dồn lại cái thể xác này, nó nằm gồm ngắn gọn trong định luật sanh lão bệnh tử và khổ. Mọi người chúng ta phải ra đi rốt cuộc khổ, mà sau cái khổ chúng ta quyết tâm đi tìm hạnh phúc. Mà sau con đường hầm tối tăm này, và chúng ta quyết chí thấy rõ rằng khi chúng ta đã hết đi hết con đường này là đến con đường quang đãng sáng lạng trong nội tâm. Cho nên ý chí của các bạn đã nung nấu và thấy rằng cái sự cực nhọc mà tôi đã đi truyền cảm và đến thăm các bạn từ nơi và từ mọi người để chi? Vì cái tôi đã đạt được, và tôi thấy mọi người cần phải đạt được, không nên kỳ thị lấy mình và tạo sự bơ vơ cho chính mình. Cho nên chúng ta là con của Đấng Cha Trời, con của Thượng Đế, chúng ta phải trở về với căn bản cha mẹ chúng ta đang đợi cho chúng ta du học từ lâu để học dũng trong thanh tịnh, tiến hóa trở về với căn bản. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã hiểu rõ cái lý mà tôi đã đạt, và tôi phân tách từ ly từ tí cho các bạn hiểu rằng tâm linh của các bạn không phải sống tạm bỡ ở thế, nhưng mà các bạn phải tiến hóa mãi mãi không ngừng nghỉ, không phải một cái chuyện tạm bỡ ở thế gian này mà đấu tranh vô ích, sân si bất lợi. Nhưng mà kỳ thật chúng ta phải giải tỏa sự tâm tối của nội tâm của chúng ta, nhưng hậu chúng ta hòa cảm với sự thanh nhẹ mới sống trong một thức chung nhau, con một cha ở cả càng không vũ trụ, huynh đệ một nhà, đồng trong một nhịp thở sống chung, không có xa cách được. Cho hôm nay ngày hội tụ, chúng ta là một người tị nạn đến đây nghèo khổ, không có một nơi khang trang rộng rãi, nhưng mà tình thương vẫn tụ họp. Căn nhà học pháp chỉ mấy người, nhưng mà chúng ta có thể ngồi trong mấy chục người, thấy tình thương chúng ta sâu đậm không? Chúng ta thật sự được gần nhau không? Nếu chúng ta chỉ xích nhường với nhau thì chúng ta có thể chứa đựng nhiều hơn nữa, gấp mấy lần như vậy, nhưng mà tình thương vẫn sâu đậm. Cho nên chúng ta biết hy sinh cho nhau, hy sinh căn bản tánh hư tật xấu của chính chúng ta mới hy sinh cho đồng bào đất nước ở tương lai. Tình thương vô cùng, mà đất nước đời đời bất diệt là đất nước của trời đất, chứ không có đất nước của một dân tộc nào. Cha trời mẹ đất có rõ ràng, chúng ta phải trở về với căn bản sống động. Cha mẹ trên trời đang chờ chúng ta. Cho nên chúng ta ở thế gian tranh đấu qua những chuỗi ngày cực nhọc, có vợ có con khổ cực triền miên, chúng ta mới thấy rằng rốt cuộc tôi sẽ buông ra đi với hai bàn tay không. Tôi mới nhận định là tôi lúc đây đến đây với hai bàn tay không, thì tôi phải trở về với hai bàn tay không. Đó là sự thật chân lý không bao giờ thay đổi trong tâm thức của các bạn. Cho nên các bạn phải thấy rõ rằng chúng ta đến đây rồi chúng ta học hỏi, học chỉ nhẫn hòa, rồi chúng ta mới thăng hoa nhẹ nhàng đi lên trên, trở về với căn bản sẵn có đời đời bất diệt của tâm linh chúng ta. Cho nên chúng ta đã hiểu thấu triệt được đường đến cũng như đường đi, thì đại nguyện của các bạn sẽ ra đi, nhưng mà không bao giờ bị tạm dừng. Thức hồi sinh các bạn là vô cùng, không có ai cắt đứt được. Những sự hiện diện tại thế gian để cho chúng ta thấy từ cọng cỏ, côn trùng, vạn vật đến cho đến nhân loại khuôn hình vẫn tồn tại tại thế, nhưng mà sự thay đổi phải thay đổi trong định luật sanh trụ hoại diệt hồi sinh, sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Đó, cho tâm thức các bạn từ ở quê nhà ra đến đây, bao nhiêu sự khổ cực, bao nhiêu phát nguyện, bao nhiêu ý muốn, nó đều tan rã nhưng mà vẫn hồi sinh. Trong tâm thức các bạn luôn luôn sống động, muốn làm sao tôi cứu được tôi, nhưng hậu tôi cứu được những người thân yêu của chính tôi. Rồi tới lúc đó tôi mới thấy rằng nguyên căn nguồn cội của tôi ở đâu mà có. Tại sao tôi thích sự thanh nhẹ và tôi không thích sự ô trược? Vậy chứ thanh nhẹ là nơi nào mà tôi thích? Tại sao tôi thích cảnh đẹp, cảnh tiên, cảnh thanh thoát mà tôi không thích?
Cái tinh thì tôi thấy là có khi tôi phải giải là cái tinh này, tinh ba của vật chất, tức là đồ ăn đồ uống mình ăn vào nó tạo ra cái chất bổ, cái dưỡng khí, cái dưỡng sinh chất cho mình, cái đó là tinh. Còn cái tinh thì chẳng hạn như đàn ông, cái tinh dịch, cái mà để mà tạo ra con cái,
cái đó là tinh.
Mật mà tinh
cũng có vậy, nó có chất tinh chứ, nó không có chất tinh làm sao nó phối hợp. Không, ở trong cái xương tủy của mình có cái chất tinh.
Nhưng mà cái tinh, khí thần cái tinh này nó chỉ ngay là
tinh quá khí
để mà làm nhiều vụ sinh lý cái tinh đó.
Nhiều vụ sinh lý đó, nhưng mà cái tinh này nó nhiều lắm, nó liên hệ cả càn khôn, chứ không phải cái tinh khoa học nó tìm. Tinh nó chỉ biết thì không gấp thôi. Của cái chiều sâu của cái điển hợp tác vào cái tinh nó không chưa có tác. Cái đó nó là cái chánh. Mà cái đó mà mình dùng cái ý, bây giờ tối nay anh sắp thiền và anh nghĩ về vấn đề tình dục thôi, lúc anh thiền được. Anh thiền thường thường nghe anh thiền 1 tiếng, 2 tiếng mà anh nghĩ về vấn đề tình dục là tối nay là nó không có thiền được rồi. Nó cứ bận rộn không. Cái đó là cái quan trọng ở trên mà nó chỉ định hạ lệnh đi xuống nữa thì đi xuống luôn. Cho nên cái tinh khí thần có thể tiêu hao trong tình dục thì sáng mà thấy quả quế và đầu óc không có minh mẫn. Như tuần trước, ví dụ tuần trước tôi thiền đều thì tôi thấy sáng, mà tuần này tôi về tình dục thì tôi thiền sáng. Tinh khí thần mình nó hạ xuống thấy rõ ràng tiêu hao. Ngay cơ thể mình thấy đàn ông cũng như đàn bà một thứ, không có gì khác. Thì hai bên cái cảm trung hòa trong cái giờ phút mà đi tới vô trung hòa thì cảm sự sung sướng, cảm thức hai bên một thứ. Nó dồn về đó, thành ra cái thức ở trên đầu nó càng ngày càng hạ xuống. Đàn ông đàn bà cũng mệt chứ không có cảm sung sướng. Rốt cuộc rồi thấy là ăn năn mệt. Tình khi thằng nó không có, mà nó trụ nó thấy nó không. Thì từ đó người ta mới kiểm chứng phạm rồi, tái phạm, phạm rồi, tái phạm, thức tâm và trụ trì và giữ lại trụ đảnh tu rồi. Nó trở về cái gan rồi, từ cái gan nó mở, khi mà mình sơ hồn ù hết ù ù rồi, nó đã mở cái gan rồi. Rồi nó mới trở lại cái tim. Cái tim nói về tình cảm. Cái gì cảm động chút thì mình thấy nó ra luyện rồi đó. Từ cái tim đi lên tới trụ đảnh, lúc đó nó mới kêu định, lúc đó mới sức mạnh. Và nó thấy nó là tinh khí thần không đủ để đáp ứng với thiên không ở bên trên. Thì sự tiến hóa nó cần tinh khí thần cũng như cái xe để đi làm. Mỗi đêm trong giờ thiền nó khí, nó không có đi được xa. Lấy cái gì chứng minh thiếu? Khi mà anh ngồi thiền, lúc anh nhẹ rồi anh ngồi thấy thơ thơ, nhẹ nhàng. Anh nghĩ anh không có ở trong nhà nữa, anh nhẹ cho mình, sung sướng cho mình. Rồi một chập anh thấy nó nặng, nó trở lộn lại. Nó nặng rồi nó mở mắt, nó thấy nó ở trong nhà. Nó bực bội, nó không chịu. Cái ý nó không chịu, tại sao trở lại đâu? Tôi thấy nãy tôi nhẹ hơn bây giờ, mà tại sao bây giờ nặng hơn? Là đi tới đó tôi hết lực lượng, tôi mới hồi trở lộn lại tâm thể xác. Rồi qua đêm sau tôi mới ngồi thiền, nó nhẹ, nó rút lên, nó đi lên được. Mà tôi cố gắng tôi cứ giữ vậy, nó đi lên luôn. Mà tôi lại thấy rằng tôi nhẹ, tôi khỏe, tôi đi cho tiêu hao một cái, không có lên. Cho nên bước tới một bước, lùi 3 bước. Tình khi thần về 3 bước, 1, 2, 3. Không có đi được, rồi nó đòi hỏi tình dục nhiều lắm. Đó mình nói sự thật giữa đàn ông đàn bà cũng vậy. Rồi giữ lấy cái tinh khí thần mà để sống, và sống trong một cái ý nghĩa con người làm thế nào để cứu mình và cứu người. Thì trong cái ý thức đó nó mới nuôi dưỡng được cái tinh thần và bồi bổ, tiếp tục bồi bổ cái tinh khí thần để tiến hóa. Khác đi. Và nó thấy nó sung túc hơn. Nếu nó giữ được qua, vượt được 2 cõi này mà trụ đảnh rồi, nó thấy nó sung túc. Lúc nào nó cũng sung túc. không có đòi hỏi phức tạp và không có phiền hà trong nội tâm. Nếu bây giờ phải hành mới có mới kiểm chứng được, chứ không hành mà ngồi nói lý luận làm sao mà kiểm chứng được. Phải thực hành, và trong thực hành bây giờ các anh cũng thấy hết rồi. À, tôi thấy tôi sửa chuyên ra. Nó có cái gì giờ như vậy, thấy không? Và bây giờ mình ăn biết bao nhiêu cái miệng mình chập chập ăn biết bao nhiêu đồ trong này, nó mới tạo ra một giọt tinh. Mà trong lúc mình tiêu hao nó nhiều lắm, thành ra con người nó suy sụp, nó mau già, suy sụp. Không có, khi mà mình thiền mà mình cảm thấy mình đi rồi nó trở về, nó không có tổn hao, ta rồi tiếp tục điêu liền nữa. Mình thích, mình ngồi mình thấy sao bây giờ nó nặng, tôi thích cái nhẹ hơn. Thì lúc đó anh chọn cái nhẹ rồi anh ngủ giấc như vậy, thiền nữa không đi. Nó có cái vui người ta mới ngồi thiền chứ, ngồi mà một đống mà nặng trịch là ai ngồi chi đâu. Nó có cái vui mà không thể tả cho người thường được, bởi vì người ta đâu có thực hành mà người ta hiểu. Còn mình có cái vui riêng mà không thể nói được. Càng ngày càng đi thì càng rộng. Hồi trước tôi nhắm mắt thì thấy tôi ồ, bây giờ tôi nắm mắt tôi thấy nó rộng rồi. Càng ngày nó càng rộng, càng nhẹ, càng rộng, càng nhẹ. Tôi ngồi đây mà tôi thấy tất cả. Mình nói ra nó mới giấc. Ngồi đây mà thấy tất cả, chả đến nó giấc. Phải không? Và có hành mà mới thấy. Tâm sự thấy nó, thấy cái thấy. Nói vậy đó, ai mà nó mình cùng. Tâm sự thấy, nó thấy, cái thấy. Nó tự xác nhận cho nó. À, chỉ có hành nhá, không biết nói sao vậy.
Đâu đi nó để tin đủ, biết đủ không nói đủ. Thì riêng cái chuyện ký và cái thần thì nó đúng, nhưng mà tin đủ không có ngày muốn tình dục được cái đó.
Cái tin đủ mà phải có chỗ chứa. Cho người hành đạo tinh đủ thì ta chứa trên khối óc, nước biển họ luôn luôn ngọt, không có bị lạc. Thế đâu có nghĩ gì tình dục đâu. Họ thấy sung sướng, họ cảm nước biển ngọt rồi. Họ thấy những cái mùi hương thơm ở trong lỗ mũi họ cứ phát khói vào. Đầu óc họ cứ nhẹ nhàng. Không có thấy cái chuyện hôi thối gì. Luôn luôn phơ phơ cái mùi trầm hương trước mặt họ. Cho nên nhiều khi các anh thiền thấy nó mát, mát. Và bắt đầu nó mát cái trước mặt, mát, mát. Rồi sau này nó bước ra ngoài thanh thoảng rồi, nó có cái mùi hương đó. Mùi hương nó đã không có. Cho nên dù mặt người tu có thiền mà lo tu thiền cái mặt nó thanh thoát rồi. Nó nhẹ nhàng, có bận rồi. Vì nó ở cảnh giới khác rồi. Nó trụ tinh, và cái tinh nó đã và đang làm việc. Xuất nhập rõ ràng, đang làm, đang liên hệ, đang học, đang tiến. Nó mới thanh thoát. Thì người ta quý, người ta giữ cái đó. Rồi người ta quên cái tiêu hao. Cái tình dục thế gian là tiêu hao, chỉ có xài à. Đàn ông cũng xài, đàn bà cũng xài, ngồi đó mệt. Tự kiếm đậu bổ, kiếm thuốc uống, ăn hoài, ăn vô bao nhiêu kilo mới được chút rồi cũng xài. Cái chuyện tiêu hao. Còn nó trụ rồi, cái khối óc nó lại thông minh, bình tĩnh. Cho nên tại sao mấy người tu cao thích chậm thôi. Vì hết tập trung rồi. Họ không có chỗ xài, nó ngắn gọn. Họ dùng cái câu văn cũng ngắn gọn. Thay thì kéo dài thật dài, nói nhiều chữ mới có một cái ý nghĩa thôi. Người ta một câu là bao hàm tất cả ý nghĩa. Thì nó chứng minh cái tinh người ta trụ, cái thích họ không được. Cho nên những người tu khá rồi đó, chết rồi ta đốt nó có cái xá lợi, tinh họ trụ.
Tinh với trụ thì cái con đường nó đi lên là cái đường đi bằng nóc mặt, sao thì nó tinh nó đeo
cái tinh khí, cái tinh là có khí, cái khí, cái khí nó hòa hợp cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, nó mới trụ hình nhé, nó mới trụ hình nhé. Thì bây giờ cái thể xác của mình cũng là trụ hình này, mà chứng minh về vật chất, mắt mũi tai miệng, thấy tần số của người, thấy người như vậy, mà tần số con thú thấy con người khác, con mắt nó cũng mở mắt mà nó thấy người khác. Con chuột thấy người khác, con chó thấy người khác. Nó có cái chỗ sợ đó. Nó còn giữa con người thấy con người khác. Mà con người tu, nó có người tu thấy khác. Người phàm thấy người tu khác. Người tu thấy người phàm thâm khác. Phải có tình độ không? Không có tình số hết à? Tinh đâu có phải thịt, cơm mới là sanh tinh. Dạ. Nó mạnh nhưng mà nó tình dục hỗn loạn, nó không có như mấy người đó, nó mập vậy, nó yếu mà ăn thịt thì nó yếu. Còn mấy người ăn cơm gạo ở đồng ruộng đó, thật sự mạnh. Ăn mười mấy chén cơm chút mắm mà mấy người nó mạnh. Ông đã đẻ mười mấy đứa con gì không? Ông mạnh lắm. Tinh nó đầy đủ lắm. Cơm mới tạo chất tinh, cơm mới dưỡng sinh con người. Anh ăn thịt không, người ăn nó mập đó. Người mập mà muốn ốm thì cứ ăn thịt không, đừng ăn cơm. Ăn cơm là mập, mà ăn thịt nó lại ốm. Nó ăn thịt nướng rồi nó đây, nó không có mập đâu. Muốn ốm thì ăn thịt bò nướng không, nó ốm. Đừng nhớ ăn cơm. Mà ăn cơm là mập vậy. Cho nên thế giới đã phát giác mấy bà nhà giàu không đem không thèm ăn cơm. Ăn cơm nó mắc eo. Mập. Ăn cơm là bổ. Chắc cơm là bổ nhất. Nó mạnh lắm mà. Một hộp gạo trong đó đầy đủ hết rồi. Mạnh lắm. Cái đó kêu mình lớn nghi hợp nhất. Cái rúng sắp xuống cũng là một cửa trời ở thế gian, sanh con ra để kiến trúc xây dựng thành phố nhà cửa đó. Nhờ cái dưới này tập kiến tạo thế gian cũng là một cửa trời. Còn từ ở dưới, ở trên này, cái trên này đi lên liên hệ với đại thiên địa, cái này thuộc về tiểu thiên địa. Tu người tu phải lớn tiếng học nhất, hai cái nó học nhất thì nó mới kêu bậc thức. Mà tu còn lạng hoạn thì tới tâm tối là hai cái nó rút là một, nó nhịp là một, mới kêu thiền thức, nó sung sướng vô cùng.
Cái cảm giác
sung
sướng nó có
bản thân
kéo dài
như vậy. Nó tùy theo sự học hỏi ở bên trong. Nếu mà nó tiến cao hơn nữa thì cái sự sung sướng đó là chỉ có tạm mà thôi. Nó cao hơn nữa nó mới quy hội. Quy hội nó mới lãnh nhiệm vụ, nó làm việc. Nó giàu hơn, nó nhiều hơn, nó phải bố thí. Nó ban điểm khắp mọi nơi. Nó ngồi nó thiền, nhưng mà thiền rồi nó cứ nghĩ về nhân quả. Nó ban ơn cho khắp các nơi, đi theo chiều hướng của Thượng Đế đang ban ơn, phân thân cứu độ chúng sanh. Nó phải học cái thế giới đó. Nó chuyển qua cái dồi dào hơn. Dồi dào thì nó phải bố thí, học cái hạnh bố thí. Học cái hạnh bố thí. cái vía, cái vía nó bảo vệ cái khí, nó làm việc ở bên ngoài. Cũng như cái áo của anh là đại diện cho cái vía, nó là đàn em của anh, nó đại diện anh. Dồn cái áo anh đàng hoàng thì con người anh đàng hoàng, dồn cái áo anh lôi thôi là anh chủ được, không lôi thôi. Anh nói không? À, thích gì á? Người ta dồn nghĩa là nói năng, cha nó nói năng lôi thôi, cái hồn nó không có ổn được. Chứ nói tinh năng là cái gì á? Nó đại diện cho cái hồn. Cái phần khí nó chạy xung quanh làm việc hoài. Cái gì á? Cái biến là chủ, khí là ở bên ngoài, còn biến là bên trong, biến khiến power. Vô vi là người khám phá ra để nói. Người vô vi sẽ khám phá ra hết. Cái cách gì dưỡng sinh thiên nhiên và siêu nhiên. Thì chính người vô vi sẽ giảng ở tương lai nhiều lắm. Những nhà người nào bây giờ tôi thét rồi cũng nhào vô trong cái y học đó. Tìm trong cái y học thực tế, trở về với thực chất của luồng điện. Nắm đó mới giảng được, mới giảng được cho người ta hiểu.
Ngoài ra thì nó còn có 1.200 lớp theo với thì các thải linh do tôi chưa được ăn uống thì mang lại. Còn cái 1.200 lớp thì từ đâu mà đến sau khi mình chết, cho các người chết của hồn có thể
một bộ phận của nó là 500, 250, một bộ phận 250, mà nhân cho năm là 1.250. Bây giờ anh muốn nói năng làm việc này như thế nào, có sự hợp tác của những người đó, mà khi nó giáng lâm là nó đủ hết toàn bộ. Khi mà nó nắm cái tiểu thiên địa này là những người đó vô nắm hết cái cơ cấu làm việc. Mà nó đã nhiều kiếp rồi nó mới có được cái đó, chứ không phải là một kiếp mà có đâu. Nó chuyển qua nhiều kiếp nó mới thành một phần hồn, mà trong phần hồn nó đầy đủ để quản lý từ thượng trung hạ trật tự. Mà khi mà chết rồi không phải đem đi, đem đi tùy theo trình độ. Nhưng bây giờ tôi anh tu khá, chết rồi thì anh ngắn gọn hơn, và anh sẽ chuyển qua một cái thời gian ngắn gọn hơn để tiếp tục cái hành trình tiến hóa. Cho nên muốn làm một vị Phật thì phải tu bao nhiêu kiếp, tiến qua mọi người. Mà mình tu tắt thì từ ngày mình bước vô tu mình không hiểu gì về đạo, càng tu càng bước vào càng thắc mắc về đạo, càng thích tìm và thắc mắc và thực hành. Mà thực hành có thể mình đến chưa, mình đến tới kiếp, trong cái kiếp này mà mình đến tới toàn bộ thì mình được siêu thoát nhẹ hơn nữa. Còn không thì mình phải theo cái trình độ của mình được thiên qua lại. Cho nên lên tới trung thiên thế giới nó cũng vô duy, nhưng mà ở chỗ khác. Người trình độ thấp nó ở chỗ này, trình độ sinh trung nó ở chỗ này, cao chút này. Còn người có nhiệm vụ làm việc nó phải thiết lập được, rồi nó mới quy tụ được. Đó, thành ra tùy theo trình độ mà tiến hóa. Thành ra sống cũng tùy theo trình độ mà học hỏi, mà chết rồi cũng tùy theo trình độ mà tiến hóa. Nó sắp có trật tự, nó không có nhầm lẫn được. Nếu mà nhầm lẫn thì đâu có còn cái con người mắt mũi tai miệng mình nhìn ra chẳng khác. Nó nhầm lẫn được. Thế gian này thấy mắt mũi tai miệng, mắt mũi tai miệng mà đi khắp thế giới. Con người anh quen thì anh nhớ, mà người không quen không thế nào mà anh nói anh quen được. Có trật tự không? cũng người cha đó cũng mắc mũi tai miệng, mà gặp người cha kia mắc mũi tai miệng, mà nhất định tôi không quen, hai đứa nó không quen đó. Còn kia mắc mũi tai miệng nữa, chưa nhắc là nó đã kêu rồi, mà nói chưa à. Cho nên cái cơ cấu tiến hóa của cả không vũ trụ dòm ngay loài người là thế này, đang tiến hóa, không ai hơn ai được cái gì. Người này hơn người kia, phải học. Cái ông kia ông giàu, ông sống trong những quốc gia hạnh phúc, ông giàu hơn cái tuổi nghèo. Tuổi nghèo nó không bị vật chất lôi cuốn, nó bị ở trong cái khổ, nó nghĩ về cái chết nhiều hơn. Khổ quá vật chất, nó nghĩ chuyện giải thoát nhiều hơn. Còn ông kia vật chất là ông nghĩ chuyện ở lại đây ông hưởng thụ. Không có ông nào hơn ông nào hết. Ông mất cái này được cái kia, ông được cái kia mất cái này. Anh thấy không? Cái luật quân bình của cả càn khôn vũ trụ nó có. Ngày nay chúng ta cũng có cái thanh khí điển để thích hành cái này. Không tu chết xuống đọa mạng hơn cái người mở ra gia thất tôn này. Cái người chết đói nó phải được nhỉ hả? Mà cái người đầy đủ vật chất mà không biết tu chết xuống nó lại nặng hơn cái tội nó nặng. Sự quân bình nó vậy. Cho nên chúng ta có thì giờ an nghỉ để tu mà không chịu tu và uống một chút nữa, thì trước kia chúng ta khổ, mong sao tôi được ở một cái thế giới yên lành để tôi tu. Nhưng mà thật sự ngày nay các bạn đã tới cái chỗ thế giới yên lành để tu mà không chịu tu, thì không còn có cơ hội tu nữa. Lúc đó chết chỉ biết khóc. Cho nên mọi người đi xuống địa ngục, tại sao tôi bớt cái phiền địa ngục thì tôi nghe tiếng khóc vang trời? Tại sao ai cũng khóc? Rồi bây giờ lấy cái gì chứng minh cái địa ngục của trần gian ở Việt Nam? Anh đi về Việt Nam à, rồi anh đi ra đấy. Những người đi đưa máy bay mà không phải bà con, không biết, họ cũng khóc nức nở. Khóc đi. Họ thấy họ tủi nhục. Bình thử chúng ta xuống địa ngục, chúng ta còn tủi nhục gấp triệu lần hơn nữa. Nó chiếu lại cái cảnh hồi trước anh ở Úc Châu sung sướng vậy mà anh không lo tu để anh đi lên từng đứng kia, mà bây giờ anh cứ lo hưởng thụ, bây giờ anh đi xuống đây anh thấy tức chết rồi chịu khóc. Tự nhiên khóc, khóc nít nở, khóc là tại mình tại sao không chịu làm cái đó. Mình có khả năng làm cho mình, tại sao không làm? Cho nên 1 triệu người đi xuống địa ngục về cũng nói là ta khóc. Đâu có nói địa ngục cười vui đâu, không ai cười vui hết. Phải không? Rồi bây giờ lại Việt Nam nữa, không ai cười vui hết. Buồn khóc. Cho nên thiên đàng cũng do tâm mà mình cũng do tâm. Nếu mình thấy rằng cái khả năng này của tôi phải tự làm, tôi không ý lại nơi ai, tôi mới thật sự được. Còn nếu tôi ngồi ý lại lợi dụng chỉ tay 5 ngón là tôi là người hạnh. Thấy rõ chưa? Cái tu này là tự hành của các anh, đâu cần phải mua thêm cái gì nữa, không có. Và đâu cần phải trả theo số tiền gì, không có. Tại sao mình không hành cho mình? Và để sau này mình chắc chắn là phải chết, bởi vì mình đã thấy mình lớn tuổi rồi, rồi sẽ già rồi phải chết, rồi phải đi đâu. Mình không lo trước là sao mình có chỗ. Bây giờ mình phải đi làm có tiền mua xe hơi, mà mình không đi làm không có tiền mua xe hơi, tại sao mình không lo trước để sau này mình mua được nhẹ hơn. Cho nên con người luôn luôn phải phát triển, phải tiến hóa, chứ không có được ngừng nghỉ. Đừng cứ tưởng đó là đủ, vậy là đủ được, không. Cho nên nhiều người đi giữa biển cả nguyện cho tôi tới đất liền, tôi nghĩ tu tới đây là tham dục đủ chuyện đi, bỏ vợ bỏ chồng khổ càng, bởi vì mình phản lời nguyện của mình. mình xảo trá lấy, mình gạt lấy. Chứ cái đâu ai gạt đó. Chính mình là người gạt mình. Những người ở Việt Nam, tôi mong ra thì được ra đây thì tôi thờ gì tôi cũng thờ, chỉ đạo nào tôi cũng theo. Nhưng mà ra đây nói đạo nó ghét. Chúng ta có thấy rõ không? Chính nó đã phản bội đó, nó phải chịu rồi. Tất một con thanh tịnh thôi, mới có từ bi, chưa phải đại từ bi, mới có từ bi, thanh tịnh, Phật là thanh tịnh, chưa vượt khỏi thanh, vượt khỏi thanh chỉ có đại từ bi. Mà chúng ta là chúng sanh mà được cái thanh tịnh mừng quá, không ai kiểm soát. Thành ra mình vẫn ở tự do chỗ đó. Tuy nhiên chư Phật tới đó là đã phá kiểm soát, tự do chỗ đó. Nhưng mà nếu Ngài chịu gánh vác, Ngài mới cộng tác với thượng đế, cộng độ chúng sanh, thì Ngài đi xe hơi vắng, Ngài đại tự do. Chứ chư Phật về với thượng đế, mỗi buổi sáng phải tới thềm thượng đế mà quỳ trước Phật, đâu là Phật là hạng nhất rồi, chịu chịu ấy được Phật. Với thượng đế nắm cái cơ cấu cứu độ chúng sanh, đi dùng mối qua sanh sanh, trong phải Phật là duy nhất, cho nên họ ca tụng chỉ có ông Phật là lớn hơn hết, tật lắm. Chỉ mới có tự bi thôi, sáng suốt tự bi thôi, còn cái nhiệm vụ nó khác. Phật không phải quan trọng chưa đó, nhân giai thành Phật. Khi ông Phật đắc đạo, sợ chúng sanh gạt lẫn nhau, mà Đức Phật nói là nhân giai thành Phật. Nếu các con chịu bỏ nghiệp thì con sẽ về Phật giới. Cho nên mình tu xuất hồn đây rồi để chứng minh mình đi lên, lúc đó có Phật sự có hộ độ cho mình. Thấy chưa? Nhưng mà trong cái thâm đó còn phải học nữa, còn phải đi luyện mãi mãi hoài hoài học đó. Mà nếu mà nói rằng thanh là hạng nhất thì chỉ kẹt ở trong đó thôi. Nói Phật là hạng nhất, bây giờ người ta nói cái câu này là Phật kẹt trong thanh này. Người nào ngoan cố nói ta thành Phật là hạng nhất, là người đó chỉ kẹt ở đó mãi mãi thôi. Cái này là lời nói của Thượng Đế để cảnh cáo cho những người thế gian đừng có mê lầm và đề cao một việc là không hiểu tất cả mọi việc. Chứ ông Phật không hiểu chứ. Ông Phật thâm thiên lắm. Còn cái câu mà anh nói như là thích một chút là thành Phật rồi. Nhưng mà phải làm sao để nó phải qua cái cơn nhồi quả. Mỗi gia đình đều đang ở trong cái cơn nhồi quả đó. Càng tu mới càng thấy mình đang bị nhồi. Mình nhờ cái nhồi đó mình mới thích. Nhồi đó trong đó nó có thiện và có ác. Mà mình mở ra được cái thiện ác rồi, mình mới lại thoát. Trở về Phật chưa? Còn chưa mở được, chưa quán thông được cái thiện ác, vẫn còn trong vòng lẫn quẩn và trong cái chứng quán này. Nói cái luật âm dương ở thế gian còn ôm âm dương cũng còn chưa có giải thoát, mà thoát khỏi âm dương mới ở trong cái giới quyền của mình. Một tầm độ đó mới có Phật tâm. Mình lãnh nhiệm vụ hay không là tiền. Cái khi mà anh học cái tu tài vô anh chọn môn nào thì anh lãnh nhiệm vụ đó. Anh lên đại học bây giờ tôi muốn học bác sĩ thì tương lai anh lãnh nhiệm vụ cứu người nữa. Tôi bây giờ muốn học về cái ngành công chứng xe, tương lai anh làm cái việc đó, đó là cái nhiệm vụ rồi đó. Mà anh phải có căn bản tu tài anh mới được. Người ta mới cho anh học đại học, mới lãnh được nhiệm vụ. Mà sau cái lãnh được nhiệm vụ đó anh mới thấy là sức mạnh và sự sáng suốt của anh, sự thanh tịnh của anh là phi gia, anh sẽ bành trướng nó, thì từ bi mới đi tới chỗ đại từ bi. Anh thấy cái các ngành nào cũng là một, chẳng phải ngành này khác nữa, cũng ở trong một nguyên lý mà. Rồi anh bây giờ anh biết lái xe thì chiếc xe vào đưa tới anh lái không được, một cái nguyên lý mà. Mà cái thức hòa đồng anh mở rồi thì em thấy chỗ nào anh cũng làm được, sử dụng được, cũng mở được, cũng chịu đựng được, cũng tiến qua được, cũng học hỏi được. Anh mới thấy gia trị của các cái chuyện đi, của sự nhớ. Còn khi mà anh đạt tới thanh thì anh thấy cái hay, mà hay là tôi không có cái này tôi không chiến được. Rồi cái thằng bạn đi học với anh, tại sao mà thi tứ đại đậu mà tao thi tứ đại, nó có phần của tao. Cùng với ông kia, ông nói là tự nhiên mà có vậy. Phải không? Tự nhiên có thi cái đậu. Ha? Mày có học nhiều bài, thằng kia cũng học nhiều bài, mà thằng này vô nó thi chơi cái nó đậu, mà thằng kia thi bài rất vậy. Tại sao? Thì nó có thể nói được tự nhiên. Thì cái trình độ nó mới tới đó. Còn nếu trình độ nó xa xưa hơn, thanh nhẹ hơn, nó phải kiếp trước. Và làm sao nó có cái trước? Ở kiếp trước nó đã làm trước, nhà nó được hưởng được trước. Ngày nay chúng ta may mắn ngồi ở đây nghe đạo nói đạo là chủ quyền thất tổ, chúng ta mới có cái trước. Mới có cái duyên gặp nhau ở đây. Bao nhiêu chuyện người chưa được nghe. Trong cái giây phút thiên liên không phát cỡ mở của chúng ta đang hưởng. Mà bao nhiêu chữ người đang bận rộn trong cái chỗ vô lý. Không được nuôi dưỡng một tinh thần thanh thoát sẵn có của chính họ. Thì chúng ta thấy được chút chút chúng ta đã làm vì chút. Ngày nay chúng ta mới hưởng được chút chút. Và chút này chúng ta phải biết ra nhiều hơn. Vạn linh đồng sống trong cái tiểu thiên địa này, chúng ta phải làm phước cho nó và cứu độ cho nó, thông minh như chúng cho nó. Để đồng tiến hóa thì tương lai chúng ta rơi vào quả địa cầu nào, chúng ta cũng hưởng cái chỗ này. Và ngắn gọn hơn, dễ đi hơn, dễ tiến và dễ học. Không bị kẹt trong sự vật chất nữa. Cho nên cái tu chúng ta phải ý thức rằng tu là dọn mình ở ngày nay cho ngày mai. Thì lấy cái gì chứng minh? Tối làm pháp luân, tối soi hồn, sáng dậy thấy khỏe. Phải đêm hôm lo cho bữa nay không? Thì bây giờ nhiều ngày chúng ta tu ở trong kiếp này thì phải lo cho kiếp sau không? Mà chúng ta quán thông được kiếm sâu thì chúng ta ở trong cái chỗ tột đỉnh rồi. Thấy không? Nhưng mà không hành đâu, không có lý thuyết nào giúp mình, giúp cho chúng ta được bằng chúng ta tự hành. Chúng ta học kẹt cho tôi, tại vì họ bị giới hạn. Kiếp trước họ không có tạo cái phước cho chính họ, làm sao kiếp này họ có sự sáng suốt. Thì mình nhờ kiếp trước mình làm được trước ngày nay, mình mới thấy cái đạo là thấm thía. Nhưng mà mình thấy cũng chưa đủ, tôi phải làm được. Tốt lắm. Cũng như ở đời, tại sao con người có cái tánh kỳ, tôi đi làm lương gì à? Tôi nói ở Việt Nam tôi qua tôi làm có nhiều lương, tôi cởi cho bà con hết. Nhưng mà bây giờ có lương thì tôi thấy chắc chắn đó. Tôi giữ lại. Người nào cũng vậy hết à. Hãy giữ lại. Nói một chuyện mà phải giữ sợ. Ai cũng giữ cái đó hết. Thì nó thực hiện không có đúng mức. Nó sợ thì nó tâm tối. Nó chỉ giới hạn bao nhiêu mà ai làm nó sợ. Nó làm cho nó sợ. Nó thất hướng cho nó và nó phản bội nó. Nó tâm tối. Vì khi trước khi ra đi bạn bè đó, tôi qua đó tôi hốt rác thì tôi cũng gửi quà cho chị, nhưng mà tới đây nó quên rồi chứ. Thấy chưa? Chính lời nói của mình là tạo cái phước cho mình ở tương lai, mà mình còn phản bội thì mình phải tối tâm. Thì kiếp này mình cứ sợ chết rồi. Tới một kiếp này thôi. Có cái gì tôi tận hưởng, nhưng mình không biết một.